25 tháng 11 năm 2007. Chúng ta đang tại chùa Pháp Vân Sông Thượng Lần Mai trong mùa ăn cư Kết Đông. Chúng ta học và tiếp Kim Sư Tử Chương. Ngày hôm nay ráng mà hiểu. Nếu sáng hôm nay mà không hiểu nữa thì thầy trò mình nên về quê làm ruộng cho rồi. Nếu quý vị không hiểu cũng lỗi tại thầy, tại vì thầy không có đủ khéo để giúp cho quý vị hiểu. Vì vậy cho nên nếu về quê làm ruộng thì về hết các thầy trò luôn. Nó có một vài cái trở ngại. Thứ nhất là cái văn của thầy Pháp Tạng nó quá vắn tắt. Hà tiện chứ quá. Thứ hai là cái cách cấu trúc của thầy nó hơi xưa. Cách xây dựng trình bày của thầy nó hơi cổ điển. Thành thầy sẽ cố gắng để mà sử dụng cái ngôn ngữ mới và có một cấu trúc mới hơn để giúp cho quý vị hiểu được. Thật ra cũng không có gì khó hiểu đâu. Trước hết á, là mình phải nhớ là cái sư tử vàng là một cái ví dụ. Đừng nên quên cái đó là cái ví dụ. Mà cái ví dụ luôn luôn nó có những cái khuyết điểm. Có cái ví dụ này nó hay hơn ví dụ kia ở chỗ này, nhưng mà nó dở hơn ví dụ kia ở chỗ khác. Ví dụ như thầy dùng cái ví dụ đám mây. Thay vì sư tử vàng thì thầy dùng ví dụ đám mây với hơi nước. Và trong khi mà mình giảng về sư tử vàng, đám mây nó giúp sư tử vàng giúp nhau. Trước hết nó có cái vàng. Cái vàng nó tượng trưng cho cái gì? Vàng tượng trưng cho cái lý. Lý mình dịch tiếng Anh là principle. Nhưng mà có thể dịch nó là cái nền tảng bản thể, ontological ground, nature. Nó là cái bản môn, nó tượng trưng cho cái bản môn, cái thể tánh, cái bản môn. Thể tánh tức là cái nature, cái substance, cái bản môn, tức là ultimate dimension, cái bản môn, có khi gọi là lý tánh, có khi gọi là lý tánh. Nó tượng trưng cho cái chân như. Tức là cái suchness. Lý dương khởi. Lý này tức là lý dương khởi trước hết. The principle of condition arising. Khi mà mình nói tới cái tổng ontological background, mình cứ hay có cái cảm giác là nó là cái chất liệu căn bản. Nhưng mà đây nó không có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa là cái nguyên tắc căn bản thôi. Cái nhân duyên, lý nhân duyên là một nguyên tắc căn bản, chứ không phải là cái chất liệu. Thì nghĩ tới vàng là mình cứ nghĩ tới cái chất liệu. Kỳ thực nó là cái lý, cái nguyên tắc, cái lý nhân duyên là cái căn bản. Mà chính trên căn bản đó nó phát hiện ra con sư tử, nó phát hiện ra đám mây. Và nó đại diện cho không. Nó có nghĩa là không. Chữ không này là phải viết hoa. Cái chữ không này nó không phải là cái không nó đối với có. Đối với có. Cái không mà trong tâm kinh Bát Nhã đó. Cái không ở đây nó cũng phải có mà cũng phải không. Nó vượt ra hai có. Tại có. Rồi tới cái sư tử. Sư tử là nó đại diện cái ngã và cái pháp. Tức là những cái hiện tượng mà mình tiếp xúc được, ví dụ như bông hoa, đám mây, con sư tử, con người, ông Nguyễn Văn A, bà Trần Thị B, đó là những cái ngã và những cái pháp. Les hommes, les choses. Và thờ khéo. Nó là những cái điều kiện. Những cái duyên. Vàng cũng là một cái loại duyên. Vàng cũng là một điều kiện. Và thờ khéo cũng là điều kiện. Từ nước mà có sống. Từ nước mà có sống. Tức là duyên theo cái kiểu cái chịu đứng vertical. Từ nước mà thành sống. Từ nước mà dậy sống. Thì nước là cái tượng trưng cho cái thể. Và tại vì từ cái thể đó mà sanh ra sư tử, cho nên vàng cũng là một loại duyên. Từ nước mà có sống, cho nên nước là cũng là một thứ duyên. Nhưng mà đó là cái liên hệ tánh tướng. Tánh tướng. Sống là cái tướng, nước là cái tánh. Và cái loại duyên đó gọi là tánh khởi. Arising from nature, arising from suchness, arising from ultimate dimension. Thì cái tương đương với vàng là nước. Dựa trên nước mà có sống, dựa trên vàng mà có sư tử. Nhưng mà nước đâu có làm gì đâu. Nước đâu có ý muốn làm ra sống đâu. Nước nó chỉ cho phép ta sống, nó biểu hiện thôi, nó đâu có làm gì đâu. Chính cái làm là gió. Gió nó thổi. Hả? Gió nó thổi. Và gió là một cái điều kiện chiều ngang, không phải chiều dọc. Và đó là ông thờ khéo đó. Ông thờ khéo đó. Nếu có vàng mà không có ông thờ khéo thì làm gì mà có sư tử. Là nếu có nước mà không có gió thì làm gì có sóng. Vậy vậy cho nên sóng là, cũng là loại duyên. Sự vật này, cái sóng này nó xô, nó thành là cái sóng khác. Chính cái sự xô nhau của các sóng nó làm thành ra sóng. sóng nó xô nhau, sóng nó làm ra nhau, thì đó là cái liên hệ chiều ngang. Cái đó gọi là cũng là duyên khởi, nhưng cái đó là tướng khởi, tạm gọi là tướng khởi. Đứng về phương diện từ nước mà ra sóng gọi là tánh khởi. Từ phương diện gió làm thành sóng là tướng khởi. Tánh là tướng. Tánh là thế tánh, là noumena, noumenum. Còn tướng là hiện tượng, là phenomen. Vậy cho nên có hai cái cách để đi tới vấn đề. Một cách là tánh khởi, là noumenal approach. Và một cách là tướng khởi, là phenomenal approach. Các sóng nó quầy nhau, nó giúp nhau sinh khởi, đó là tướng khởi. Đứng về phương diện hưởng tượng mình nói, đứng về phương tích tích môn mình nói, cái này nó giúp làm ra cái kia, nó là chiều ngang, nó bằng phẳng. Mình thấy được cái này thì nó rất là dễ, quý vị thấy chưa? Nước nó đâu có làm gì đâu, nó có muốn, nó có ý định làm ra sóng đâu, tại vì nó sóng là nó đó. Thì có những cái sóng này nó làm thành những sóng kia. Tức là nó có tánh khởi và nó có tướng khởi. Thành ra vàng thờ khéo là một cái điều kiện làm thành sư tử. Nhưng mà vàng cũng là một điều kiện, cũng là một cái duyên. Hai cái loại duyên. Cái duyên này là thuộc về tánh, cái duyên này thuộc về tướng. In approach phenomenologic, in approach ontologic, hai cái đó. Chắc sắp về lòng ruộng rồi đó. Con sư tử này là sóng, vàng này là nước, và thờ khéo này là gió, phải không? Gió là những cái duyên chiều ngang trên cái mặt tích môn giúp nhau mà sinh khởi. Còn nước vàng là cái duyên làm chỗ tựa để có sinh khởi, một bên này, chiều ngang. Vạn vật nương nhau mà làm thành nhau. Còn bây giờ là vạn vật nó có một cái nền tảng. Và cái nền tảng đó phải tìm ngay trong vạn vật, không có tìm ra ngoài vạn vật. Phải không? Cũng như là nước với sóng, nhìn vào trong sóng thì mới thấy nước được. Chứ vứt sóng nó đi thì không có cách nào thấy nước được hết á. Tại cái nền tảng của sóng nó nằm ở trong sóng, trong phần nằm ngoài sóng. Hiểu chưa? Để đi tìm nước ngoài sóng là không được. Tuy là nước là nền tảng của sóng, nhưng mà đi tìm nước ngoài sóng là không được. Thì đi tìm cái bản môn ngoài tích môn là không có được, phải không? Bây giờ thầy Nhất Hạnh mới giúp thầy Pháp Tạng viết lại cái câu đó, cái cấu trúc của cái câu đó khác, nhưng mà cũng ý đó, và chắc là nó sẽ dễ hiểu hơn. Làm sáng tỏ duyên khởi, nhờ duyên thờ khéo, nhờ duyên thờ khéo, mà tướng sư tử xuất hiện từ vàng. Đó là duyên khởi. Chấm. Sư tử không có mặt ngoài vàng. Cũng như vàng không có mặt ngoài sư tử. Chắc đủ rồi. Nếu muốn thêm thì thêm câu nữa. Sư tử không có tự tính riêng biệt. Vàng cũng không có tự tính riêng. Đó là thầy nhất định viết lại. Và bây giờ mình thử dịch ra tiếng Anh. Thanks to the skillful artisan, the appearance of the mark of the lion arises. The lion arises. Thanks to the skillful artisan, artist, the lion, the form of the lion arises from gold, and that is what means by condition arising. Thì trong đó mình thấy rõ ràng là có cái, có hai cái duyên, duyên thờ khéo, duyên vàng. Duyên thờ khéo tức là điều kiện chiều ngang, còn duyên vàng là điều kiện chiều dọc. Duyên thờ khéo là đứng về một tướng hiện tượng. Và dương vàng đứng về mặt bản thể. Một bên là tướng khởi, một bên là tánh khởi. Có hai dương. Thờ khéo đây tức là gió. Vàng đây tức là nước. Và sư tử đây là sóng. Mình đem cái sóng vô, sóng nước vô là để mà giúp cho con sư tử được thấy rõ. Tình duyên nó có hai chiều, tướng khởi và tánh khởi. Không có tướng khởi thì cũng không có thành, mà thiếu tánh khởi cũng không thành. Không có gió cũng không có sóng, mà không có nước cũng không có sóng. Sư tử không có mặt ngoài vàng, cũng như vàng không có mặt ngoài sư tử. Đây là chữ nghĩa mới. Trong nguyên văn thì thầy tặng thầy viết kim vô tự tính, vì kim vô tự tính, bởi vì vàng không có tự tính. Nói như vậy thì nó quá triết học, khó hiểu danh từ chuyên môn. Thành ra mình nói rằng vàng không có mặt riêng, không có có mặt riêng. Dịch tiếng Pháp là il n'y a pas de existence séparée. L'or n'a pas d'existence séparée. Gold does not have a separate existence. Cho nên dễ hiểu hơn là vàng không có tự tánh. Gold has no self nature. It's more difficult to understand. And if you say gold doesn't have a separate existence, it's very easy. Những cái hoa này, nó hoa nó những điều kiện làm thành hoa, như là nắng, mưa, phân, mặt trời, thì nó làm thành hoa. Thì hoa nó có đó chứ không phải không. Nhưng mà cái có mặt của hoa không phải là có mặt ngoài những cái điều kiện đó. Hoa không có sự có mặt riêng biệt ngoài những điều kiện làm cho nó. Phải không? Em không hiểu là thôi ạ. Đi. Vậy thì ở trong nguyên văn nói là kim vô tự tánh, nghĩa là vàng không có tự tánh riêng biệt. Và đây văn mới của mình là vàng không có mặt ngoài sự tự. Còn cái này là thêm vào để cho mình hiểu thôi. Nếu vàng không có mặt ngoài sư tử thì sư tử cũng không thể có mặt ngoài vàng. Phải vậy không? Nếu nước không có mặt ngoài sóng thì sóng cũng không thể nào có mặt ngoài nước, phải không? Quá dễ hiểu. Và cái đó gọi là không có tự tánh. Không có tự tánh thì những hành dịch là không có mặt ngoài, riêng biệt, không có mặt riêng rẽ. Những cái điều kiện làm ra cái hoa đó, cái hoa nó không thể có mặt ngoài những cái điều kiện đó. Nó có chứ không, nhưng mà nó có mặt, không có mặt ngoài được. Hoa không có tự tánh, mà vì nó không có tự tánh cho nên sau này nói là không. Nó không, không có nghĩa là không có, nhưng mà không có tự tánh riêng biệt. Không nghĩa là không có tự tánh riêng biệt. Đây là cái định nghĩa không, là không có tự tánh riêng biệt, không có mặt riêng biệt, tự tánh riêng biệt, tức là no separate existence, father existence separate, vậy thôi. Rất là dễ, không có gì dễ hơn nữa, không có gì dễ hơn. Và không ở đây nó không có nghĩa là không có, nó có, nhưng mà nó không có riêng vậy thôi. Và trong khi mình nói là the flower doesn't exist by herself alone separately, flower has to coexist, hay là the flower has to interbe. The flower cannot be by herself alone. The flower has to interbe with the conditions that have helped her manifest. Thế không? Nó rất là logic, nó rất là dễ. Và chữ không này không có nghĩa là không có. Không này chỉ có nghĩa là không có tự tánh riêng thôi, không có sự có mặt riêng. Không có sự có mặt riêng, tự tánh là sự có mặt. Cho nên dễ hiểu, không có sự có mặt. Và cái khúc này cũng là để giúp cho quý vị hiểu thôi. Sư tử không có tự tính riêng biệt, tức là không có mặt riêng biệt. Vàng cũng không có tự tính riêng biệt. Thì câu này nó đã có sẵn trong này rồi. Sư tử không có mặt ngoài vàng, cũng như vàng không có mặt ngoài sư tử. Thì tại sao phải có câu này nữa? Hay không? Mượn xài chút thôi. Thế bây giờ bỏ câu này được chưa? Sư tử không có mặt ngoài vàng, cũng như à. Thế bây giờ đọc này. Kim vô tự tính, đó là bốn chữ đầu à. Kim vô tự tính, tùy công xảo tượng duyên, toại hữu sư tử tưởng khởi. Còn cái câu đỡ khởi đáng thị duyên, tức là sư tử xuất hiện là vì các duyên đó. Thêm vô cũng như thôi. Sư tử xuất hiện, tướng sư tử xuất hiện cũng chỉ vì duyên, cũng chỉ do duyên, duyên tức là điều kiện, cho nên gọi đó là duyên khởi. Thêm vào đây. Bây giờ nhờ duyên thừa khéo mà tướng sư tử xuất hiện từ vàng. Tướng sư tử xuất hiện cũng chỉ như vậy, cũng chỉ do duyên, cho nên gọi đó là duyên khởi. Thanks to the skillful artist that the form of the lion arises from gold. The appearance of the the lion depends on conditions alone. That is why we call it condition arising. Gold has no separate existence apart from the lion. The lion doesn't have a separate existence from gold. Được chưa? Mấy cái này là phương tiện quyền xảo thêm vô. Và muốn cho nó đúng từng chữ từng câu với Thầy Pháp Tạng thì là bỏ nó đi. Nhưng mà để giúp cho người ta hiểu thì những cái đó rất là quan trọng. Nó làm cho rất là dễ hiểu. Cái thứ hai nó khó hơn. Cái sắc không nó khó hơn. Nhưng mà mình hiểu được cái thứ nhất rồi thì nó không có khó nữa. Quý vị hiểu cái nhất thứ nhất rồi chưa? Ok hả? Are you sure? Cái thứ hai là biển sắc không. Theo tục đế, according to the conventional truth, tướng sư tử là cỏ. According to conventional truth, the lion exists. The lion is there. Nhưng theo chân đế, sư tử là không. Không có chút tướng này hay không có chút tướng này cũng được, sư tử là không. Bởi vì cái bây giờ mình thêm vào cho rõ, bởi vì sư tử vàng, sư tử không có thể có mặt. Bởi vì sư tử không có mặt độc lập ngoài vàng, mình nhớ chữ không này, nó không có nghĩa là không có. Chứ không này nó chỉ có nghĩa là không có tự tính thôi, tức là không có mặt độc lập thôi. Hiểu được chứ không như vậy là đã hay lắm rồi. Mình công nhận sư tử là có, nhưng cái có đó là cái có giả hữu. Giả hữu. Fictive, virtual. Ví dụ như cái màu hồng trong cái bông này á, mình tưởng là tự tánh của nó là có cái màu hồng đó, mà mình không có nhìn nó thì nó cũng có đó. và mình tin rằng màu hồng là một cái gì nó có mặt thật sự như là một cái thực tại khách quan độc lập. Nhà khoa quan học cho mình biết rằng nó ngó vậy đó, nhưng mà nó không phải như vậy. It looks like that, but it is not that. Là khi mà ánh sáng nó chiếu vào cái bông á, thì có những cái nó được hút vào ở trong cái bông, có những cái luồng ánh sáng nó bị hút vào trong bông, và có những cái ánh sáng nó không hút vào, nó chiếu trở lại. Và vì vậy cho nên mình thấy nó vàng, nó xanh, nó đỏ là mình thấy trong này thôi, cái ngoài đó không phải là vàng, xanh, đỏ như vậy. Sự thật là ánh sáng với bãi bọt của nó được thu hút một phần nào đó, và còn những cái nó không thu hút thì nó phản chiếu lại và nó cho mình có cảm tưởng là cái đó vàng, cái đó xanh, cái đó trắng, cái đó đỏ. Vàng, xanh, trắng, đỏ không phải là những cái sự thật khách quan độc lập, cái đó nó nằm ở trong này. Nó ngó vậy nhưng mà nó không phải là gì. Và cái có, mình nói cái màu đó không phải là không có, nhưng mà nó có một cách hư giả, một cái ảo, cho nên gọi là giả hữu. Không phải là nó không có, nhưng mà nó có một cách giả. Thực sự là nó không phải như vậy. Chữ không trước hết nó có nghĩa là không phải vậy. Chữ không nó có nghĩa là không phải vậy. Không phải vậy đâu. Ngó vậy nhưng mà nó không phải vậy đâu. Sao anh mình ngó vậy nhưng không phải vậy đâu. Mình lầm, khác, sao anh mình khác. Tiếng Phạn là neti. Nó có nghĩa là na iti. Không phải vậy. Sepa sa. Sunepa sa. Sa apare kam sa. Mẹ sunepa sa. Cái đó là nati nati. Chứ không nghĩa là nói vậy đó, nhưng mà nó không phải là vậy. Chứ không nó có nghĩa như vậy. Mình có cảm tưởng như là cái bông nó có mặt ngoài những cái điều kiện nó làm ra cái bông, nhưng kỳ thực không phải như vậy. Cái bông không có sự có mặt độc lập ngoài những cái điều kiện nó làm ra cái bông. Cái bản chất của cái bông chẳng qua chỉ là duyên khởi thôi. Cái bông chỉ làm bằng những cái yếu tố không phải bông thôi. Bông có nghĩa là không bông. Flower is made only of non-flower elements. Và vì vậy cho nên cái bản chất của nó là không. Nó không phải nó, vì vậy cho nên nó mới là nó. Nhưng cái không này không phải là sự không có mặt của sư tử. Nhưng cái không này không phải là sự có mặt của sư tử. Mà lại là thế tính. Của sự có mặt ấy. From the conventional according to the conventional truth, the lion is there. According to the ultimate truth, the lion is empty. It's empty of separate existence. To be empty means to be empty of a separate existence. And you agree about that. Lion cannot exist outside of gold and artisan. So the existence of the lion is not an existence, separate existence. Cái đó gọi là không, không tức là không có mặt, độc lập. Empty of a... The lion is full of gold, but empty of a separate existence. Ok, dễ không? Con sư tử đầy vàng, nhưng mà chỉ trống rỗng, nó chỉ không có cái sự có mặt riêng biệt của nó. Tại vì ngoài vàng làm sao nó có sự tự được. Đó. Thành vì vậy cho nên không. Vậy chỉ cái không này á, không phải là sự có mặt có sự tự, mà chính là cái thể tính của sự có mặt đó. Nó là cái nền tảng của sự có mặt đó. Và không, nó trở thành ra cái nền tảng bản thể, là base ontologic. The ontological ground của hiện tượng sư tử. Đi tại giúp tại pháp tạng thôi. Những cái không này không phải là sự không có mặt của sư tử, mà lại là thể tính của sự có mặt đó. Nó không phải là đoạn không, mà là chân không. Là đoạn không. Tức là ngoan không đó. Mà là chân không. Cái không mà của người ta bị kẹt vào á, là cái không đối lập với cái có. Nhưng mà con sư tử nó có mặt đó, nó đang có mặt đó, và nó không trong khi nó đang có mặt, chứ không phải là khi mà hết có mặt rồi nó mới không. Cái hoa nó đang không đó, chứ không phải khi nào nó héo, nó chết rồi nó mới không. Nó đang không bây giờ. Nó đang có, nhưng mà có mặt trên cái nền tảng của duyên khởi. Nó không có mặt riêng biệt được. Vì vậy cho nên nó có, mà nó không, mà nó đang không đó. Chứ không phải là khi mà nó héo vất rồi thì nó mới không. Nó không ngay bây giờ. Đương hữu tức không, là ngay không ngay trong giờ phút bây giờ. Và vì vậy cho nên cái danh từ giả hữu đó, là để mà chữa bệnh cho những người kẹt vào cái cỏ. Và cái danh từ chân không đó, tức là không, là để chữa bệnh cho những người chấp vào cái không. Cái không đó nó ngược với cái có. Cái không đích thực của cái sư tử là chân không, mà cái có đích thực của sư tử là diệu hữu. Tức là có mà không có độc lập ra ngoài những cái duyên khởi, những cái điều kiện. Chỉ có cái điểm đó là hơi khó hiểu thôi. Cái chân không này cũng không có thể có mặt ngoài cái giả hữu của sư tử. cái chân không này cũng không thể có mặt ngoài cái giả hữu. Giả hữu hay diệu hữu cũng được. Của sư tử. Chính nhờ vào cái giả hữu, cái giả hữu của sư tử mà ta thấy được sự có mặt của chân không, mà ta thấy được sự có mặt của chân không. Cũng như nhờ vào cái giả hữu của sư tử mà ta thấy được sự có mặt cũng như nhờ vào tướng sư tử mà ta thấy được sự có mặt của vàng. Tướng sư tử không phải là chướng ngại cho vàng. Do đó ta nói sắc tức thì không. Cái tiếng Anh á, according to conventional truth, the lion is there. According to the ultimate truth, the lion is empty, empty of separate self. Emptiness is her ground, in the ground of. Just because the lion doesn't have a separate existence outside of goal. Nó quá dễ, nó quá rõ là con sư tử đó làm sao có mặt ngoài vàng được. Sư tử là vàng, vàng là sư tử. Con sư tử hướng thành là thế nào có mặt ngoài vàng? Mình tưởng tượng có con sư tử nó có mặt ngoài vàng là nó sai. Vì vậy cho nên không, nó chính là không. Nhưng mà cái không này không phải là sự không có mặt của sư tử. Sư tử đó không sờ sờ đó chứ phải không đâu. Mà chính là cái lưng dựa, cái chỗ dựa, cái thể tính của sự có mặt đó. Nếu không có cái không đó thì không có sư tử. Và thầy Long Thọ đó có một câu nói rất là nổi tiếng ở trong Trung Luận. Là câu dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Nó có nghĩa là nhờ có không làm nền tảng, cho nên tất cả các pháp có thể có mặt được. Thanks to emptiness, everything is possible. Everything becomes possible. Every phenomenon becomes possible. Vì vậy cho nên không phải là chướng ngại cho sự có mặt của vạn pháp, mà không chính là nền tảng cho tất cả các pháp. Cái câu này rất là nổi tiếng. Dĩ hữu không nghĩa cổ, nhất thiết pháp đắc thành. Because of emptiness, everything can manifest. Những cái không này không phải là sự không có mặt của sư tử, mà lại là thế tính của sự có mặt đó. This emptiness is not the absence of the lion, but the very foundation of its presence. Emptiness is the ground for existence, for being. And emptiness is the ground for the presence of everything. Cái không đó không phải là sự không có mặt của sư tử, mà lại là thế tính của sự có mặt ấy. Cái không này, đây là chữa bệnh cho những người chấp không, ngoan không. Nó không phải là cái đoạn không, cái ngoan không mà người ta thường chấp, mà nó là cái chân không. That is not the non-being that people are caught in, but that is true emptiness. True emptiness. Đoạn không, tức là cái không đối với cái có. Ngoan không cũng là một cái tên khác của đoạn không. Và cái này là để trị, để trị cái, để đối trị cái ý niệm có và đối trị luôn cái ý niệm không. Nó có thì cũng được, nhưng mà phải hiểu rằng cái có là cái có ảo, không có, có thể có riêng được. Nó là không, nhưng mà cái không này không phải là đối lập với cái có đó, mà nó là cái nền tảng của tất cả mọi hiện hữu. Thành ra không là cái ontological ground, là cái bản thể của sự vật. Và cái chân không này cũng không thể có mặt ngoài cái giả hữu của sư tử. And this emptiness doesn't have a separate existence from the presence of the lion, from the virtual presence of the lion. In fact, thanks to the virtual presence of the lion, that we can see emptiness. Nhờ có cái giả hữu của sư tử thì mình mới thấy được cái chân không đó. Nhờ con sư tử đó, hình tướng sư tử đó, mình mới thấy được vàng. Nhờ sư tử, nhờ nhìn sư tử, cho nên mình mới có cơ duyên thấy được vàng. Nếu không có con sư tử vàng thì làm gì mình thấy được vàng. Thành là tuy là cái tướng sư tử nó hư ảo, mà chính nhờ cái tướng hư ảo đó mà mình thấy được cái không, tức là cái bản chất của vàng. Thành nó tùng tướng nhập tánh. From the phenomenon, you go, you touch the noumenon. Tùng tướng nhập tánh. From the phenomenon, you enter the noumenon. Looking at the virtual presence of the lion, you see the goal. And that kind, that goal does not exist outside of the lion. Thanks to the lion, you see the goal. Vậy thì cái không đó, cái tự tính đó, cái bản thể đó, mình thấy được mình tiếp xúc được là nhờ có cái vọng hữu, cái giả hữu của con sư tử. Và vì vậy cho nên cái vọng hữu, cái giả hữu của con sư tử không phải là chướng ngại, nó không có che lấp cái vàng, mà chính nhờ nó mình thấy được cái vàng. Chính nhờ vào cái giả hữu của sư tử mà ta thấy được sự có mặt của chân không. Cũng như nhờ vào tướng sư tử mà ta thấy được sự mặt của vàng. Vào bớt chữ của sư tử. Thanks to the virtual presence of phenomena that we realize the presence of emptiness. Thanks to the presence of visual phenomena that we realize the presence of emptiness. Thanks to the lion, we realize that gold is there. It is like touching the lion, looking at the lion, you see the presence of gold. Tướng sư tử không phải là chướng ngại che lấp vàng. The appearance of the lion is not an obstacle for gold. Cho nên ta gọi sắc là không. Bây giờ mình đọc cái nguyên văn bằng chữ Hán. Cái chân không này cũng không thể có mặt ngoài cái giả hữu của sư tử. Quý vị nhìn vào trong chữ Hán, coi thử quý vị thấy cái câu đó nó dịch từ câu nào. Nhờ vào tướng sư tử mà ta thấy được sự có mặt của vàng. Đó là câu này này. Không hữu phục, không vô tự tướng, ước sắc dị minh. Không vô tự tướng tức là cái không đó, đó, cái chân không đó, nó không có cái tự tướng. Nó không có sự có mặt riêng biệt ngoài những cái hiện tượng, cũng như cái vàng, nó không có mặt riêng biệt ngoài con sư tử. Không vô tự tướng nghĩa là cái chân không này không có mặt ngoài cái giả hữu của sư tử. Đó là không vô tự tưởng. Ước sắc dị minh, nó nhờ vào cái hình dáng của sư tử, cái sắc tướng của sư tử mà mình mới thấy được nó, ước sắc dị minh. Tiếng Việt mình dịch là không là không có tự tính, nhờ sắc mà được thấy rõ. Không vô tự tính, ước sắc dĩ minh là vậy đó. Thế nên mình giữ mấy câu này. Không vô tự tính này, ước sắc dĩ minh này. Không vô tự tính là câu này, ước sắc dĩ minh là câu này. Và câu sự sư tử là không này. Sư tử là không. Nó dịch từ cái câu, cái chữ đầu là nó dịch câu là sư tử tướng hư. Sư tử tướng hư. Di thị chân kim, sư tử bất hữu, kim thể bất vô. Bất ngại hiện hữu danh vi sắc không, bất ngại hiện hữu, tức là tướng sư tử không phải là chướng ngại cho vàng, bất ngại hiện hữu. Nhưng cái không này tượng trưng cho vàng, không phải là sự không có mặt của sư tử, mà lại là thế tính của sự có mặt ấy. Nhưng cái không này tượng trưng cho vàng, không phải là sự không có mặt của sư tử, mà lại là thế tính của sự có mặt ấy. Thành ra cái câu sư tử là không này á, tức là sư tử bất hữu, kim thể, di thị chân kim. Cái câu di thị chân kim của Thầy Pháp Tạng nó làm chướng ngại cho cái sự hiểu của nhiều người lắm. Nhưng cái không này tượng trưng cho vàng, cái không tượng trưng cho vàng đó, không phải là sự không có mặt của sư tử, trái lại nó là thể tính của sự có mặt đó. Sư tử bất hữu, kim thể bất vô. Nó không phải là đoạn không, mà nó là chân không. Mấy cái này là để giải thích hết. Vậy thì sư tử là vàng, vàng là sư tử, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, không là nền tảng của sắc, sắc là sự biểu hiện của không. Cái sự có mặt của sắc không có làm chướng ngại cho cái không, trái lại nhìn vào sắc mà thấy được không. Và thấy được không rồi thì mới hiểu được sắc là huyễn hữu. Bây giờ mình bỏ bớt những cái câu này. Còn những cái còn lại là mình thấy ở trong ngôn văn. Cái này cũng bỏ luôn. Sư tử là giả hữu, chỉ có vàng. Sư tử là giả hữu, sư tử có mặt một cách hư vọng. Vàng sư tử chỉ có mặt một cách giả hữu, chỉ có vàng là có thiệt. Mình đọc ngôn văn thì mình thấy cái sư tử tướng hư, duy thị chân kim, sư hữu bất hữu, kim thể bất vô, mình dịch rất là dễ dàng. Tướng sư tử là hư vọng, chỉ có vàng là thật, sư tử là bất hữu, còn kim thể là bất vô. Những cái danh từ đó mình hiểu một cách hoàn toàn, nhưng mà nó không có giúp cho người ta hiểu được cái ý của Thầy Pháp Tạng rõ ràng, tại vì nó có nhiều chữ. Thế bây giờ mình đã bỏ đi gần hết rồi, thì mình đọc lại những cái câu còn lại. Bản chất của sư tử là không, nhưng cái không này tượng trưng cho vàng, không phải là sự không có mặt của sư tử, mà lại là thể tính của sự có mặt ấy. Cái chân không này cũng không thể có mặt ngoài cái giả hữu của sư tử. nhờ vào tướng sư tử mà ta thấy được sự có mặt của vàng. Tướng sư tử không phải là chướng ngại cho vàng, do đó ta nói sắc chính là không. The nature of the lion is empty, but this emptiness symbolized by gold is not the non-existence of the lion, but the very ground of that existence. And that emptiness cannot exist outside of the appearance of the lion. In fact, thanks to the appearance of the lion, that we realize the presence of the goal. The appearance of the lion is not obstacle. It's not an obstacle for us to see the goal. And that is why we can say that we say form is emptiness. Sư tử là vàng. Nước là sống, vàng là sư tử. Bây giờ mình nói một chút xíu về cái đam mê của mình để cho hiểu rõ hơn. Hôm trước á, mình nói cái hơi nước mà mình không có nhìn thấy, nó có ở trong cái không khí này. Mình không có thấy đam mê, nhưng mà mình biết là hơi nước nó có đó. Và cái ví dụ đám mây nó sẽ cho mình hiểu cái này rất là dễ dàng. Mình thấy có hơi nước, vapor đô. Hơi nước là một cái loại gas, một cái loại khí. Mình có sương mù. Thấy được, hơi nước thì không thấy được, sương mù thì thấy được, mây thì thấy được, mưa thì thấy được, tuyết thì thấy được, nước đá thì thấy được. Thành cái chất hơi, nó có thể biến thành chất đặc. Chất đặc có thể biến thành chất lỏng. Chất lỏng có biến thành chất hơi. Và có thể biến thành chất hơi có thể biến thành mang hình thái của sương, của mây, của tuyết. Nhưng mình biết rằng là tất cả mọi cái đó đều nương vào trên một cái gọi là H2O để mà có mặt. Nhưng mà đừng có mong đi tìm cái H2O này ngoài những cái này. Nếu mà anh muốn đi tìm cái này thì anh phải đi tìm trong cái này. H2O không có sự có mặt riêng rẽ ngoài những cái này. Cái phân tử này nó có hai nguyên tử hydrogen, một nguyên tử oxygen. Và mình muốn đi tìm nó, đừng có đi tìm riêng. Mình phải đi tìm ở trong nước đá, trong mưa, trong hơi nước, trong sương mù, trong mây, trong tuyết. Cũng như vàng phải đi tìm trong sư tử. Hay là trong cái hoa tai, hoặc là trong cái tiền vàng, hoặc trong cái vòng vàng. Đi tìm vàng ngoài những cái đó thì không có, phải không? Thì đi tìm H2O ngoài những cái này là không có. Và vì vậy cho nên trong cái bài luận này nó nói rằng là kim vô tự tính, thì H2O cũng là không có tự tính. không có tự tánh, nghĩa là không có mặt riêng. Nếu muốn tìm nó, anh phải tìm trong này. Cũng như là tìm bản môn á, mình phải tìm ở nơi tích môn. Tìm niết bàn phải tìm trong sinh tử. Nó hay chỗ đó. Bỏ sinh tử chạy đi tìm niết bàn không bao giờ có được hết. Bỏ mây, bỏ mưa, bỏ hơi nước mà đi tìm hai không hai ô không bao giờ có hết. Vậy đó. Và vì vậy cho nên khi mà hơi nước mà nó hiện thành sương mù thì mình thấy được. Và khi nó là hơi nước thì nó cũng là H2O. Khi nó là sương mù thì nó cũng H2O. Và khi sương mù bị nắng nó làm trở lại thành hơi nước thì tuy là không có sương mù đó nhưng mà nó vẫn còn đó, nó không có mất. Và vì vậy cho nên mình đi tới cái chương tới là vô tướng, là nó như vậy. Vô tướng tức là không bị kẹt vào tướng. Cái này nó bị kẹt vào tướng. Hoặc là tướng hơi nước, hoặc tướng sương mù, hoặc tướng mây. Cái này là nó vô tướng. Thì cái này nó tượng trưng cho cái không. Cái này tượng trưng cho vàng. Và tất cả những cái này tượng trưng cho sư tử hay là bông tai. Vậy thì những cái tướng nước đá, mưa, hơi nước, sương mù, mây và tuyết đó, nó là hư vọng. Và khi mình không còn thấy những tướng đó nữa đó, thì mình đừng có nói nó là không. Tại vì những cái tướng đó, nó nương vào nhau, nó thành. Và nhìn kỹ vào trong các tướng đó, mình thấy có một cái chất gọi là chất H2O. Thì cũng như vậy. Những cái này nó không có mặt, có cái mặt, không có sự có mặt riêng biệt ngoài H2O. Và vì vậy cho nên sau này nó gọi là không. Và vì vậy cho nên mình có thể gọi là hơi nước là H2O, H2O là hơi nước, sương mù là H2O, H2O là sương mù, mây là H2O, H2O là mây. Ở đây cũng vậy. Sư tử tức là vàng, sắc tức là không. Và không là cái nền tảng của sắc. Không ở đây trước hết phải hiểu là không có sự có mặt riêng biệt. Và đừng đi tìm cái không ngoài cái giả hữu. Cái chướng ngại của cái đoạn văn này là những cái danh từ bất vô, giả hữu, bất hữu, bất vô. Thành ra cái cách xây dựng, vì cách xây dựng cho nên nó trở thành khó thôi, chứ không có gì khó hết. Nếu mình nắm được cái đó rồi thì những cái sau này nó trở thành rất là dễ. Nhưng mà hôm nay nó có tiến bộ hơn ngày hôm qua không? Có không?